là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Bế mạc hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 13.
Yên Bái ra ban báo chí quý 2 năm 2022.
Thành phố Yên Bái, tình trạng ô tô đỗ xe sai quy định vẫn tái diễn.
6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã khởi tố 82 vụ tội phạm về ma túy.
Sau phần tin trong tỉnh, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh tình trạng người dân chưa tích cực tiêm vaccine mũi 4 phòng COVID-19. Phần cuối chương trình là bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 13 được diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với nhiều điểm cầu từ cấp trung ương đến cấp xã trong cả nước đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cần phân công, phân nhiệm, xây dựng lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn để sớm đưa nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 đi vào cuộc sống.
Vào buổi sáng ngày 2 tháng 7, hội nghị tiếp tục được nghe trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, tình hình tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, các nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 13 nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ Đại hội 13 của Đảng đã xác định với tinh thần phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Do vậy, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lấy đó làm kim chỉ nam trong quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa 13. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết. Thấy rõ, đây là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, đến quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và công tác xây dựng đảng. Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, quyết định là khâu tổ chức thực hiện, do đó đòi hỏi phải có sự quyết tâm năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị. Ngay sau hội nghị này, bên cạnh tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị phải khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn và hiệu quả. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Cán sự Đảng bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Bộ Chính trị kế hoạch thực hiện các nghị quyết vào tháng 8 năm 2022. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các ban đảng trung ương, các bộ ngành liên quan chỉ đạo phối hợp cụ thể hóa các nghị quyết, hoàn thiện thể chế và cơ sở hành lang pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất để việc thực hiện các nghị quyết đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mà các nghị quyết đã đề ra. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu chú trọng chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình thực hiện nghị quyết, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các cấp, kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết cho phù hợp, nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không hiệu quả.
Chiều 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 2 triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Trong quý 2 năm 2022, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thông tin triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Duy trì chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng, qua đó góp phần cổ vũ và động viên phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội trước tác động của đại dịch COVID-19, tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần làm nổi bật hình ảnh Yên Bái năng động sáng tạo, vươn lên mọi khó khăn đoàn kết, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ kế hoạch đề ra với nhiều dấu ấn quan trọng. Phát hiện phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả bước đầu thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2022. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã có nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất về những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng một số nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh các cơ quan báo chí cần chỉ đạo định hướng thông tin nhanh chóng, kịp thời, phù hợp và hiệu quả, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người làm báo và có giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động báo chí, thực hiện đúng quy định về việc cấp giấy phép hoạt động cho các trang điện tử, website, tiếp tục hỗ trợ đề xuất xây dựng chế độ chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà nước, quản lý hoạt động kinh tế kỹ thuật báo chí. Cùng với đó, các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc sản xuất, phát sóng các chương trình, tin bài, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp người làm báo.
Ngày 22 tháng 7, Hội Đông y tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm trên các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Hội Đông y tỉnh Yên Bái có 130 chi hội với trên 1.600 hội viên ở 9 huyện thị thành hội, 3 chi hội trực thuộc tỉnh hội. Trong 6 tháng qua, hội đã tập trung chỉ đạo cơ sở nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn chăm sóc sức khỏe, kế thừa tiếp thu kinh nghiệm y học cổ truyền, trồng và sử dụng thuốc nam tại cộng đồng. Theo đó, hệ thống phòng chẩn trị lồng ghép tại cơ sở xã phường trong tỉnh duy trì hoạt động hiệu quả. Khám chữa bệnh tại các phòng chẩn trị ở các cơ sở của ông Lang bà Mế đảm bảo y đức và luật khám chữa bệnh. Đã có 109.000 lượt người khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các huyện thị thành hội. Khám chữa bệnh miễn phí cho 600 lượt người với tổng giá trị tiền thuốc là 25 triệu đồng. Toàn tỉnh trồng mới và tu bổ gần 550 vườn thuốc nam, bào chế 40.000 tấn dược liệu cùng với hàng trăm tấn được khai thác từ các phòng chẩn trị tư nhân, các ông làng, bà mế. Những tháng cuối năm, Hội Đông y tỉnh tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác hội, công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Chương trình hành động 61 của tỉnh ủy Yên Bái, kế hoạch số 206 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch phát triển cây dược liệu tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, đến xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, thật không khó để bắt gặp những ngôi nhà cao tầng khang trang bề thế, những tuyến đường bê tông trải dài thẳng tắp, sáng xanh sạch đẹp. Điều đó cho thấy đời sống kinh tế của người dân nơi đây đã được nâng cao. Có được kết quả đó là người dân đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật để mang lại giá trị kinh tế, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Điều mọi người yêu mến gọi là nông dân tỷ phú, anh Nguyễn Văn Nghị ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, với bản tính cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm những người đi trước. Đến nay gia đình anh Nghị có trên 3.000 m2 nuôi hơn 200 cặp ba ba sinh sản. Để có nguồn nước đảm bảo vệ sinh, gia đình anh đầu tư xây dựng hệ thống đập đầu mối từ đầu nguồn và hệ thống ống dẫn nước về đến tận ao nuôi. Mỗi năm mô hình nuôi ba ba của anh Nghị cung cấp ra thị trường trên 1 vạn con giống, trừ chi phí gia đình anh thu về khoảng 1,5 tỷ đồng. Anh Nghị chia sẻ:
"Tôi thấy là cái con ba ba nó giá trị kinh tế rất cao, thương lượng đấy. Khi tôi bắt đầu nuôi thì tôi cũng đi tìm hiểu rất kỹ ở các nơi về. Thấy các nơi thì các mô hình như các tỉnh bạn thì người ta nuôi những con ba trơn thôi. Nhưng nó giá trị kinh tế thấp thôi nhưng mà thấy họ cũng đều là những người phát triển tốt. Bắt đầu tôi lên tôi quyết định là xoay sở tìm tòi cách tôi nuôi, phát triển. À. Thôn tôi đây mới lại các thôn khác thì có thấy là thôn tôi hiện tại từ năm có ba ba thì thay đổi rất nhiều luôn. Những bà con thì trong lĩnh vực kể cả lao động so ngày xưa làm chè hay có thứ thì con ba ba lại kết hợp với vườn rừng nữa thì cái công việc của người dân nhàn hẳn luôn. Nhàn rất nhiều mà kinh tế đem lại hiệu quả."
Cùng với gia đình anh Nghị, hiện nay thôn Văn Hưng có trên 60 hộ nuôi ba ba thương phẩm và ba ba sinh sản. Trong đó có 10 hộ cho thu nhập cao với doanh thu đạt 500 triệu đồng một năm, 20 hộ cho thu nhập dưới 200 triệu đồng một năm, 2 hộ thu nhập hàng tỷ đồng. Từ việc phát triển mô hình nuôi ba ba, thôn Văn Hưng đã ngày càng thay đổi rõ rệt. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, người dân đã đóng góp làm đường giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang, kiên cố. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%. Ông Hà Văn Tuần, một hộ nuôi ba ba ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Tôi nuôi ba ba thì tôi nuôi thì đến năm nay là hơn 30 năm rồi. Bây giờ là có 4 anh em nuôi đầu tiên thôi. Đấy, về đầu tiên nuôi thì cũng thất bại xong rồi cuối cùng chúng tôi lại làm lại. Đấy, thì từ bấy giờ là nó lại thành công. Cứ mỗi một năm thì như gia đình tôi cứ mỗi một năm là thu khoảng từ 3 đến 400 triệu. Từ khi nuôi con ba ba này bây giờ xây dựng nông thôn mới thì coi là ở cái thôn Văn Hưng này là nó đạt đến 89% nuôi ba. Đấy, coi là kinh tế nhà con này cũng nói chung là cũng ổn định cả.
Xác định nuôi ba ba là thế mạnh trong phát triển kinh tế địa phương, xã Cát Thịnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho các hộ dân được vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển mô hình. Hiện toàn xã Cát Thịnh có trên 300 hộ làm nghề nuôi ba ba với diện tích chăn nuôi trung bình 100 mét vuông một hộ, trong đó khoảng 200 hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng năm trở lên. Với giá trị kinh tế mang lại, nhiều hộ đang tiếp tục chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang đầu tư xây ao nuôi ba ba. Mới đây nhất, xã Cát Thịnh đã ra mắt hợp tác xã chăn nuôi ba ba gai có trụ sở chính tại thôn Văn Hưng với 9 thành viên tham gia, vốn điều lệ gần 1 tỷ đồng. Ông Hà Biên Cương, bí thư đảng ủy xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Nhận thấy cái việc nuôi ba ba ở tại xã Cát Thịnh, các cái hộ dân đều phát triển kinh tế khá và nhiều hộ vươn lên làm giàu, thì đảng ủy tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo các cái tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động cho các cái hộ dân tiếp tục mở rộng các cái diện tích ao và đầu tư thêm nuôi, các số hộ sẽ tăng lên trong cái thời gian tới và tìm kiếm các cái thị trường để tiếp tục giới thiệu và bán các cái sản phẩm của các cái hộ dân làm ra thị trường ở tỉnh và trong toàn quốc.
Với hiệu quả kinh tế cao, đầu ra tương đối ổn định nên việc phát triển nghề nuôi ba ba gai đã và đang được xã Cát Thịnh cũng như huyện Văn Chấn quan tâm xây dựng trở thành sản phẩm ô cốp của địa phương.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 có từ 40 tới 45% giảng viên, giáo viên được tập huấn bồi dưỡng về năng lực số, kỹ năng và phương pháp sư phạm số. Cùng với đó, 70% chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo cao đẳng trung cấp được tích hợp kiến thức kỹ năng liên quan đến công nghệ số, phần mềm chuyên ngành năng lực số. Phấn đấu 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới, hoàn thành hệ thống, hạ tầng kỹ thuật với mạng Internet, mạng nội bộ và máy tính đầy đủ kết nối thông suốt trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xây dựng các phòng học ảo sử dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm ảo, bài thực hành mô phỏng cho các nghề trọng điểm, cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia theo từng cấp độ. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng trường cao đẳng Yên Bái là trường học số.
Thưa quý vị, thời gian qua, thì lực lượng công an thành phố đã ra quân tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện ô tô hay dừng đỗ xe ở lòng đường, vỉa hè sai quy định, gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này vẫn tái diễn, đặc biệt là tại một số địa điểm khu vực trung tâm thành phố. Hầu hết vỉa hè lòng đường khu vực gần Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Viện Kiểm sát, Đài phun nước hay ngay tại khu vực bưu điện, thành phố đều bị chiếm chỗ do hàng chục chiếc ô tô dừng đỗ tại khu vực này. Đây là khu vực có lưu lượng người và phương tiện tham giao thông đông đúc. Điều này đã làm cản trở việc tham giao thông của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị. Việc dừng đỗ xe đúng quy định là điều cần thiết. Vì vậy, người dân cần chủ động chấp hành dừng đỗ xe đúng nơi quy định, góp phần cùng thành phố xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Chiều ngày 22 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã tổ chức bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho gia đình chị Hoàng Thị Hải Yến ở tổ 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Tin của phóng viên Nguyễn Hà.
Chị Hoàng Thị Hải Yến là đoàn viên trẻ thuộc công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Được sự giúp đỡ hỗ trợ của các cấp công đoàn, gia đình chị Yến đã xây dựng ngôi nhà có tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Trong đó, Quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái thông qua Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng. Phần còn lại do anh em họ hàng và gia đình đóng góp. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022. Đồng thời thể hiện sự quan tâm chia sẻ động viên của các cấp công đoàn, giúp đoàn viên người lao động có chỗ ở ổn định, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
6 tháng đầu năm 2022, cơ quan điều tra tỉnh Yên Bái đã khởi tố 82 vụ với 112 bị can về các tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ năm 2021 đã giảm 5 vụ nhưng tăng 7 bị can. Theo kết quả điều tra, các đối tượng thường lợi dụng tuyến quốc lộ, đường mòn xuyên rừng ở các địa bàn giáp ranh để hoạt động mua bán vận chuyển trái phép ma túy, chủ yếu vẫn là heroin và ma túy tổng hợp. Để hạn chế tối đa các vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền và các cơ quan tư pháp ở địa phương, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm liên quan đến ma túy nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 7, Nhật Bản đã công bố sách trắng quốc phòng năm 2022, đề cập đến môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản cùng chính sách an ninh quốc phòng của nước này. Sách trắng quốc phòng năm nay của Nhật Bản có bổ sung thêm một chương mới, trong đó đề cập đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra, sách trắng cũng nhận định Trung Quốc đang tìm cách thay đổi hiện trạng xung quanh quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là điếu ngư trên biển Hoa Đông. Nhật Bản nhấn mạnh cán cân quyền lực toàn cầu đang thay đổi, cạnh tranh chiến lược giữa các nước đang gia tăng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự và các lĩnh vực khác, trong đó nổi bật là sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh trên đảo Đài Loan, cũng như các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tokyo lo ngại Bình Nhưỡng có thể sẽ có thêm nhiều hành động khiêu khích khác.
Ngày 21 tháng 7, trong chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đề nghị Nga tăng xuất khẩu khí đốt cho Hungary thêm 700 triệu mét khối. Theo Ngoại trưởng Szijjarto, mục đích chuyến thăm Nga của ông lần này nhằm đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng an toàn cho Hungary. Ông cho biết ở Hungary khí đốt đang được bơm một cách có hệ thống và các kho chứa khí đốt dưới lòng đất hiện tại đã đạt mức 27,3%, trong khi ở châu Âu tỷ lệ này là 13%. Hungary cần đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu ngày càng diễn biến phức tạp. Chính vì thế, chính phủ nước này đã quyết định mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt.
Ngày 20 tháng 7, Mỹ thông báo ghi nhận ca bệnh bại liệt đầu tiên sau gần 10 năm. Cơ quan y tế New York cho biết bệnh nhân là một cư dân tại hạt Rockland, cách thành phố Manhattan 48 km về phía Bắc. Lần gần nhất một ca bệnh bại liệt được ghi nhận tại quốc gia này là vào năm 2013. Theo một quan chức y tế Hoa Kỳ, ca bệnh mới ghi nhận là một trường hợp điển hình của tình trạng lây nhiễm từ một người đã được uống vaccine phòng bệnh bại liệt. Mỹ đã từng dùng lưu hành loại vaccine này từ năm 2000. Cơ quan y tế New York cho rằng virus có thể xuất phát từ một địa điểm bên ngoài nước Mỹ. Nhờ những nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống bại liệt kéo dài nhiều thập kỷ qua, thế giới đang tiến dần tới mục tiêu xóa sổ căn bệnh do virus gây ra và có thể gây biến dạng cơ thể, thậm chí là tử vong này. Bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, hồi tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan y tế Anh cho biết đã phát hiện một loại virus bại liệt có nguồn gốc từ vaccine cho các mẫu nước thải ở London.
Slovenia sẽ tổ chức vòng bầu cử tổng thống đầu tiên vào ngày 23 tháng 10 năm 2022 để chọn ra tổng thống thứ 5 của nước này. Hai ứng cử viên hàng đầu sau đó sẽ cạnh tranh với nhau trong vòng bầu cử thứ hai sẽ được tổ chức sau đó 21 ngày. Tổng thống đắc cử dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 23 tháng 12 năm nay. Một ngày sau khi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm của tổng thống đương nhiệm Borut Pahor kết thúc, cuộc bầu cử tổng thống Slovakia diễn ra nửa năm sau cuộc tuyển cử. Bầu cử sẽ được kết thúc vào tháng 11 khi các cuộc bầu cử địa phương được tổ chức tại 212 thành phố và khu vực của nước này.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mặc dù ngành y tế và các địa phương đã nỗ lực thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine mũi 4 phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi, tuy nhiên nhiều người dân sau khi tiêm vaccine mũi cơ bản hoặc đã từng mắc COVID-19 có tâm lý chủ quan lơ là nên tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại mũi 4 cho người trên 18 tuổi toàn tỉnh đến nay mới đạt 23,3%, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Anh Vũ Văn Giang, thôn 4, xã Phú Thịnh, huyện Bình đã tiêm 3 mũi vaccine phòng COVID-19 từ tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó tâm lý chủ quan nghĩ không cần tiêm mũi tăng cường khi dịch đã giảm, nên đến nay anh Giang vẫn chưa tiêm mũi 4, mặc dù chính quyền địa phương đã tổ chức tiêm chủng. Anh Vũ Văn Giang, thôn 4, Phú Thịnh, huyện Bình nói.
Làm ăn thì để ý thì đến đây đâu. Chỉ biết cái đêm vào đầu làm lúc nào, ví dụ như là trạm xá gọi đi tiêm thì bọn em cũng lên tiêm, chứ còn chả để ý nó như nào, vì căn bản chưa bị bao giờ nên cũng chưa hốt thật.
Thời gian qua, chính quyền và lực lượng y tế các xã trên địa bàn huyện Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân tự giác chủ động đi tiêm chủng. Các trạm y tế cũng tổ chức nhiều điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người trên 18 tuổi tại các khu dân cư, nhưng tỷ lệ tiêm toàn huyện đến nay mới đạt trên 40%. Chị Đinh Thị Mai, cán bộ trạm y tế xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Một số người thì họ vì là họ cứ bảo là tiêm vào rất là mệt, với lại là vừa mới bị Covid xong thì sợ lại tiêm một lượng vaccine nữa vào thì sợ là lại mệt quá. Thế thì chúng tôi chỉ biết tuyên truyền là cái vaccine này không phải là cái hiệu quả của nó là tiêm một lần hay hai lần là được bảo vệ được mãi mãi, cho nên là phải tiêm bổ sung đúng lịch. theo như quy định của Bộ Y tế.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Quách Gia Khánh, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Bình nói.
Vừa qua thì cái dịch bệnh một số người dân người ta đã mắc rồi ấy, thì người ta đã tiêm được mũi 3 rồi và người ta đã chủ quan nên là người ta bảo khi mà mắc rồi thì người ta cũng không triển khai tiêm nữa. Và một cái nữa, nguyên nhân nữa thì trong vừa qua thì cũng do là lơ là chủ quan của một số các ban ngành địa phương thì cũng chưa vào cuộc thường xuyên liên tục để tuyên truyền cho người dân nhận thức về cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID, người ta đến để người ta tiêm.
Tình trạng chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, nhất là không tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 đang phổ biến. Một số người chưa tiêm do chưa đủ thời gian quy định sau mắc COVID-19, song cũng có nhiều người sau khi tiêm vaccine mũi cơ bản hoặc đã từng mắc COVID-19 bắt đầu chủ quan lơ là khi mắc thấy triệu chứng nhẹ nên không đi tiêm mũi tăng cường. Vì vậy, đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm mũi 4 cho người trên 18 tuổi đủ điều kiện trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng mới đạt trên 34%. Bà Vũ Thị Hải, tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Đến cái mũi 4 thì có tỷ lệ là chủ quan là bây giờ là miễn dịch cộng đồng. Nhưng mà với trách nhiệm tổ dân phố thì chúng tôi vẫn phải tuyên truyền là bây giờ như bác Phúc nói là dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp, chưa ai có thể nói được điều gì cả. Cái việc tiêm phòng lợi cho chính bản thân cá nhân mỗi một con người rồi để bảo vệ cộng đồng.
Ông Lê Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tiêm nhắc lại lần 2 mũi 4 này thì là đấy là do là cái dịch bệnh đấy, nó lại mắc lại. Thế làm ra là thời gian để tiêm vào cái lần 2 mũi 4 này thì là chưa đủ thời gian.
Hiện nay công tác tiêm vaccine COVID-19 liều cơ bản cho người trên 18 tuổi toàn tỉnh đạt trên 99%, trẻ em từ 12 tới dưới 18 tuổi đạt 98,9%, người trên 18 tuổi đủ điều kiện và đã tiêm mũi 3 đạt 87,6%. Riêng tiến độ tiêm mũi 4 cho người trên 18 tuổi có chiều hướng chậm, mới đạt 23,3%. Trong đó, hai huyện có tỷ lệ tiêm cao nhất là thành phố Yên Bái 41%, Mù Cang Chải đạt trên 77%. Hai huyện có tỷ lệ tiêm thấp là huyện Yên Bình đạt 10,8% và huyện Văn Yên hơn 12%. Thời gian qua, ngành y tế và các địa phương đã nỗ lực triển khai các chiến dịch tiêm chủng theo công văn chỉ đạo của Bộ và tỉnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh số ca mắc giảm, số ca nặng và tử vong ở mức rất thấp, nhiều người mắc COVID-19 đã không tự giác đi tiêm các mũi vaccine để khẩn trương hoàn thành tiêm mũi 4 cho các đối tượng, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch số 106 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phấn đấu hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi, xong trước ngày 15 tháng 8. Tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2, đặc biệt là mũi 3, cho đối tượng từ đủ 12 tới dưới 18 tuổi, hoàn thành trong trước ngày 30 tháng 7 năm 2022. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái nói.
Nhắc lại vaccine COVID-19 là rất cần thiết, bởi vì kháng thể có được sau khi tiêm vaccine hoặc là sau khi bị nhiễm COVID thì sẽ giảm dần theo thời gian. Thế và đến một lúc nào đó thì nó sẽ giảm rất là thấp và không còn cái khả năng bảo vệ nữa. Chính vì vậy nên cái việc tiêm nhắc để củng cố miễn dịch, để tăng cường miễn dịch là việc rất cần thiết để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và như chúng ta đã biết thì hiện nay thì dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến ở trên thế giới và cũng vẫn đang xuất hiện các cái chủng mới. Thế nên rất có thể là dịch sẽ bùng phát thành những cái đợt dịch mới.
Ngày 12 tháng 7, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, dịch COVID-19 tại Việt Nam cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên đã ghi nhận sự xuất hiện của hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến chủng Omicron trong cộng đồng. Vì vậy, việc tiêm mũi tăng cường phòng COVID-19 là rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người dân khi dịch bệnh COVID-19 với những biến chủng mới. Đây cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Nối tiếp chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, khoảnh khắc mong chờ của cầu thủ Liverpool về Darwin Núñez đã được đền đáp khi tân binh người Uruguay ghi tới 4 bàn góp công lớn giúp đội nhà vùi dập Leipzig. Chung cuộc Liverpool thắng Leipzig 5-0. Rạng sáng ngày 2 tháng 7 theo giờ Hà Nội, Nottingham Forest xác nhận chưa một thành công Jesse Lingard. Tiền vệ người Anh đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế và ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với câu lạc bộ Tân binh Hoàng Anh. Lingard ngay lập tức di chuyển sang Đức để hội quân cùng đội bóng mới. Anh có thể kịp ra sân ở trận giao hữu với Union Berlin. Nottingham Forest kỳ vọng kinh nghiệm và tài năng của Lingard sẽ giúp câu lạc bộ chơi tốt ở mùa giải mới. Manchester United đang tính tới phương án mang về một tiền đạo mới trong bối cảnh Ronaldo cương quyết ra đi. Và mục tiêu mới nhất của họ chính là người cũ Memphis Depay. Depay sau đó chuyển sang Lyon và thi đấu bùng nổ. Tới mùa hè 2021, anh được Barca mang về theo dạng chuyển nhượng tự do với mục đích thay thế Lionel Messi dẫn dắt hàng công của đội bóng. Dù đã ghi 12 bàn sau 28 trận tại La Liga mùa trước, nhưng Depay không có được vị trí đá chính, đặc biệt là ở nửa sau của mùa giải 2021-2022. Marseille tiếp tục mùa chuyển nhượng sôi động với Jonathan Clau, một trong những hậu vệ phải hay nhất Ligue 1 Á quân nước Pháp, đã đạt thỏa thuận với Lens với phí chuyển nhượng 9 triệu euro cộng 2 triệu euro phụ phí. Clau trở thành tân binh thứ 7 của Marseille ở phiên chợ hè 2022. Anthony Martial đang để lại dấu ấn đậm nét trong chuyến xu đấu mùa hè của Manchester United. Martial gia nhập Sevilla dưới dạng cho mượn vào tháng 1-2022, nhưng chỉ ghi một bàn. Anh còn hợp đồng với MU đến năm 2024 với tùy chọn dài 1 năm. Trong bối cảnh Ronaldo muốn rời đi và MU chưa thể mua một tiền đạo nào mới trong hè 2022, Ten Hag phải hài lòng với những gì ông hiện có. Martial chính là nhân tố như vậy. Tại giải Hamburg Open, Rublev bất ngờ bị loại sớm trong khi Alcaraz vẫn thể hiện được sức mạnh. Đối minh thiêm cũng đang có kết quả tốt tại giải Swiss Open. Trong một diễn biến khác, cựu vô địch Mỹ mở rộng Novak Djokovic và Serena Williams đều có tên trong danh sách thi đấu, bất chấp tay vợt người Serbia từ chối tiêm vaccine COVID-19. Ở chặng 18, đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, Jonas Vingegaard về nhất chặng và đang thẳng tiến đến chức vô địch Tour de France 2022. Bộ ba dẫn đầu là sự kết hợp của ba sở hữu áo vàng, áo xanh và áo trắng. Với 4,5 km trước vạch đích, Pogacar, Vingegaard đã vượt qua Van Aert với 3,5 km còn lại và solo để giành chiến thắng. Đây là lần thứ 3 Vingegaard về nhất ở chặng Tour de France năm nay, nhưng là lần đầu tiên khi anh mặc áo vàng.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 7 năm 2022, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong cơn mưa đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 tới 22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 26 độ. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ? À?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người? Bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ô hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok, mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Đầu tháng 8 tới tại thành phố mang tên Bác sẽ diễn ra liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15.
Đây là dịp để những nhà báo phát thanh cùng nhau trổ tài làm phát thanh và trao đổi nghiệp vụ, tìm ra cách thức nhằm đổi mới sáng tạo sản phẩm phát thanh, phục vụ công chúng.
Một số hội thảo về phát thanh hiện đại, công nghệ số và các triển lãm về kỹ thuật phát thanh được tổ chức trong khuôn khổ diễn ra liên hoan.
Liên hoan phát thanh, ngày hội của những người làm báo nói.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.